Xong cô động lại một cái lộ trình của thiên tai đồng tử. Các con nghe qua tất cả là 19 bước của Ngài. Nhưng mà tại có ba bước quan trọng nhất. Ba bước đầu tiên, Đức Vân, Hải Vân, Thiện Trụ, Thì Kheo là điều thân, điều tức, điều tâm rồi. Rồi tới những các vị khác, nhưng mà ba vị, 17, 18, 19, vua Yểm Túc, vua Đại Quang và Ngài Bất Động. Tại sao nhà vua mà dạy cho đệ tử bằng cái pháp nghịch, chửi mắng, đánh đập, tra tấn? Đánh đập, chửi mắng đây là chửi mắng cái tâm, chứ mà đánh đập, tra tấn cái thân con người. Tại sao vậy? Con người ta có hai cái, phân biệt và chấp. Nhưng mà Ngài vua Yểm Túc phá cái chấp, phá cái phân biệt một cách rất là dũng mãnh. Phá cái phân biệt và chấp. Khi mà thiện tài đồng tử tới, thấy vua Yểm Túc mà dạy người học trò như vậy thì thiện tài thấy chán nản, muốn bỏ đi, thì chư thiên mới thị hiện, mới nói này là ông thiện tài. Vua Yểm Túc là Đại Bồ Tát, dùng cái pháp để phá cái ngã chấp và cái ngã mạn của con người học trò, mới đạt được cái lộ trình. Bởi vậy con người ta có hai cái, một cái nghịch cảnh và một cái thuận cảnh. Nếu mà chạy theo thuận cảnh cũng chết. Cái ngã và cái tôi nó lớn lên. Còn cái nghịch cảnh là chịu khó khăn. Hai cái này phải rèn luyện cái tâm của con người. Thành thử ra, cái lộ trình này là lộ trình hết sức quan trọng của Kinh Hoa Nghiêm, mà chúng ta học bằng cách nào để chúng ta hiểu được mà ứng dụng trong cuộc sống này. Bây giờ gặp trở ngại rồi, gặp khó khăn rồi, gặp này kia rồi, bỏ chạy. Rồi lỡ gặp đại quan dùng cái tâm từ bi tình thương, dùng cái tâm nhỏ nhẹ cái chạy theo. Mà chạy theo vì cái gì? Có phải chạy theo vì cái danh lợi không? Không phải chạy theo vì luyện cái tâm. Hai cái, mình đừng làm sao đừng vướng mắc. Một cái nghịch cảnh và một cái thuận cảnh đừng vướng mắc mới được. Nếu mình chạy theo cái thuận cảnh thì mình chấp. Mình đang chấp. Ai nói nặng mình chút cái là mình bỏ. Còn ai nói rỗ, ai ngọt dịu mình cái mình theo, mình làm. Vậy thì cái tâm mình lúc đó là sao? Chạy theo cái gì? Chạy theo cái gì? Một người tu sĩ, một người giảng sư mà giảng cách nào? Dạy học trò bằng cách nào? Mình làm thầy nó, mình không chỉ được cái sai của nó, vậy mình làm thầy nó làm gì? Đó, ông vua Yểm Túc chỉ cái sai của con người, chỉ cái vô minh của con người, mà chỉ thì gặp những nhiều nghịch cảnh, nó mới ló cái đuôi ra. Ông theo từng niệm một, ông theo từ niệm một. Các con ở đây thấy xong đóng tuồng có đúng không? Đóng tuồng vui Yểm Túc đúng không? mấy con mới biết được và sửa cái sai chứ. Cái đạo tràng 5-610 toàn là nói cái tốt không, vậy thì vô học để làm gì? Vô chùa tu để làm gì? Rồi cái cúng dường, rồi cái nhận cúng dường, rồi cái ăn uống, cái đi về. Vậy thì sao? Ông thầy dạy cái gì? Làm sao hành được? Bởi vì ngài U Bà Di bất động đi vào cái nghịch cảnh là dục vọng, ham muốn, đi vào đó dạy cho thiện tài đồng tử phải chuyển hóa cái đó. Con người ai là không ham muốn nhưng mà kẹt cái dục vọng, không có vị thầy chuyển hóa, đam mê cái dục vọng đó, danh lợi tình tài sắc danh thực thùy, tham đắm. Mà bà U Bà Di phải đi vào cái nghịch hạnh để đi vào cái nghịch cảnh của dục vọng để chuyển hóa con người. Mục đích là cuối cùng của bà là đạt được cái trí dụng giác ngộ và giải thoát. Phải đi vào đó để chuyển hóa mới được giải thoát. Tại mình đang sống cái dục vọng mà. Tài sắc danh thực thùy là cái dục vọng, cái ngũ dục mà. Mà mình không biết cách chuyển hóa nó thì mình bị nó ràng buộc và kéo đi. Ba người này dứt cái tâm phân biệt và cái tâm chấp của thiện tài đồng tử. Rồi đến đây, ngài dạy cho thiện tài phải chuyển hóa cái ngũ dục. Đang sống trong ngũ dục tài sắc danh thực thùy mà, phải chuyển hóa nó. Vậy mình chuyển hóa nó bằng cách nào? Năm điều này, phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, là sống bằng chân thật và tình thương. Chuyển hóa nó mới được. Không chạy theo cái sự ham muốn, bởi vì ham muốn hồi nãy là bị ông vua Yểm Túc đập rồi. Sống trong ích kỷ, sống trong bọn sẹn, bị ông vua Yểm Túc đập rồi. Rồi đến ngày đại quan thử coi, mày còn cái này không? Không còn, rồi bắt đầu bước qua cái bước thứ khác. Rồi vậy, bây giờ ông phải vào sống với ngũ dục. Tài sắc danh thực thùy, làm doanh nghiệp có phải vào tài sắc danh thực thùy không? Có phải vào đời đi vào cái đó không? Mà đừng kẹt nó. Đó, do hai vị vua Yểm Túc và vua Đại Quang là đưa cái pháp quá cao, mà thiện tài đồng tử học được rồi vào ngũ dục liền, không chạy trốn nữa, vào ngũ dục liền, tài sắc danh thực thùy để chuyển hóa nó. Do cái tâm ham muốn bị dẹp, do cái tâm ích kỷ bị dẹp, mà không cái tâm ham muốn thì phải có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng chứ, mà lấy cái đó ứng dụng ra thì chuyển hóa được cái ngũ trược ác thế rồi. Đó, ba bước đó là ba bước mà để cho chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm dạy rất rõ con lộ trình này. Bà giữ giới bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình, bằng cái tự tâm tự tướng, bà lấy cái tâm chân thật của chính mình để giữ giới hạnh. Vì vậy bà hành đạo khắp nơi, mang đủ loại hình hài, mà không ngại để phá trừ cái kiến chấp điên đảo, giúp người giải thoát, kéo người mê ra khỏi cái lộ trình vô minh mê lầm. Lộ trình Kinh Hoa Nghiêm đưa chúng ta đến nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh hiện tại. Nếu ta không đi vào hoàn cảnh đó, trải nghiệm nó, thì không thể giảng được chân lý và trí tuệ. Để có trí tuệ phải ứng dụng, và ứng dụng thì phải đi vào hiện thực. Giảng Kinh Hoa Nghiêm mà không ứng dụng được làm thất bại hết, vậy làm sao giảng Kinh Hoa Nghiêm? Nhục nhã không? Học Kinh Hoa Nghiêm mà ứng dụng không được, làm sao giảng Kinh Hoa Nghiêm? Có phải là mình nói được mà làm không được không? Đó. Giảng kinh này kinh kia, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, Lăng Già, nhưng mà có làm được không? Tại sao mình không quay trở về cái tâm của chính mình để mình xem lại coi mình có xấu hổ, cái lời nói mình ra có xấu hổ không? Đó là hôm nay xong muốn nói về cho các con thấy cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm để lại cho trần gian này. Kế tiếp là bước thứ 20, Thiện Tài đến tham kiến Ngài Biên Thành ở Đô Tắc La Thành, thường rất khó gặp Ngài. Ngài đã thành tựu được cái chí nhất thiết xứ Bồ Tát hạnh, có thể hành Bồ Tát hạnh ở khắp nơi, mang hình đủ loài mà không ngại, để vì loài có thuyết pháp, phá trừ kiến chấp điên đảo của họ giải thoát. Vị này đóng nhiều giai tuần thuận và nghịch, thanh và trượt, mục đích là đến nơi gặp những người mê lầm để đưa họ về giác ngộ. Vị này đóng giai tuần và mang hạnh Bồ Tát nhập thế, dù trong nghịch cảnh khó khăn nhưng Ngài vẫn thị hiện để cứu độ. Đó, vào đời một cách nghịch cảnh, mang đóng nhiều giai tuần, đóng nhiều giai tuần, mục đích là đưa triết lý của Đức Phật ra cho cộng đồng, cho họ. Mục đích là đóng nhiều giai tuần, phải đóng nhiều giai tuần. Trong Kinh Phổ Môn, ưng dĩ quỷ dạ xoa, thị hiện quỷ dạ xoa thiết pháp. Ưng dĩ Bà La Môn, thị hiện Bà La Môn thiết pháp. Ưng dĩ Tỳ Kheo, thị hiện Tỳ Kheo thiết pháp. Ưng dĩ Cư Sĩ, thị hiện Cư Sĩ thiết pháp. Đó. Cái vị này thị hiện đóng nhiều giai tuần, mục đích làm sao khai thị cho con người hiểu được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Đóng nhiều giai tuần, không còn giới nữa. Cái giới là tự tâm thanh tịnh của chính họ. Như các vị thầy khi dạy đang đóng một giây, một giảng sư khi xuống giường sâm đóng vai người trồng sâm, khi khai mương nước ngập bị úng thì người cu ly phải đóng nhiều giai tuần mà tâm vẫn an lạc và thanh tịnh. Khi chúng ta có chú tâm vào đối tượng cụ thể thì phải kiểm soát kỹ càng cái niệm khởi ở tâm mình. Khi niệm khởi, ta phải coi niệm đó thế nào. có phù hợp với hoàn cảnh đang ở, đang sống không? Chúng ta đừng để rơi vào cái ý nghĩ lung tung, không dứt ra được. Trên đường học triết lý của Ngài Buddha, người hành giả luôn luôn phải lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quý thuộc. Mà cái tâm chân thật tình thương chính là cái bản tâm. Mình phải tự thấy tâm này. Người hành giả có một cái tư duy suy nghĩ phải biết kiểm soát từng niệm khởi của mình. Bởi vậy, trên đoạn đường này, người hành giả bắt đầu phải đóng nhiều vai diễn mà tâm không bị kẹt, tướng không bị kẹt. Thiện tài đồng tử được Ngài biến thành giải pháp môn, đối trị với nhiều nghịch cảnh, đạt cái tâm tự tại giải thoát, một trong chính là cái nghịch cảnh đấy. Bởi vậy con người của chúng ta khó đạt được. Tại sao? Vì cái chuyện nhỏ mà làm không được, làm sao làm được cái chuyện lớn? Cái chuyện nhỏ làm không được thì làm sao làm được chuyện lớn? Làm sao giảng kinh được? Mình không thấy hổ thẹn sao? Cuộc đời của mình mà mình không hiểu sao? Khi mình giảng kinh, mình nghiên cứu rồi, mình giảng ra rồi, mình phải ứng dụng ra mình mới giảng chứ. Mình làm bằng hiện thực rồi mình mới nói ra chứ. Đó. Cái đó là đối với con người học đạo. Ở tại đây. Bây giờ lấy cái gì chứng minh người đó tốt, xấu? Lấy cái gì chứng minh? Phải lấy cái việc làm của họ không? Hay lấy cái gì chứng minh? Hay lấy lời nói của họ để chứng minh? Họ làm họ có cái tâm chân thật không? Họ có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng không? Nếu mà có cái tâm đó thì nó sẽ thành công hết. Mình làm không mất cái tâm của mình. Mình ngồi mình học triết lý của Đại Thừa mà mình có làm đúng không? Mình có ứng dụng đúng không? Đó. Cái chuyện nhỏ mình làm không đúng, làm sao mình nói cái chuyện lớn được? Làm sao mình ra xã hội mình đụng chạm và mình có cái tâm vượt qua được? Cái này là một cái mà các con phải suy nghĩ lại cuộc đời của mình. Phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại. Mình phải quay về chính mình kiểm soát lại cái niệm khởi mình làm có đúng không? Mình có làm bằng cái tâm hy sinh nhẫn nhục không? Chân thật và tình thương không? Hay mình làm bằng cách nào? Mình làm bằng cách nào đây? Cái tâm mình có từ bi không? Tâm mình có rộng lớn không? Mình làm cho một cái công ty mà để thất bại thì hỏi vậy cái tâm mình thế nào? Học cái này để làm gì? Đó. Là con người thiếu cái tâm. Vì vậy chúng ta phải xét lại từng niệm một. Cái việc ứng dụng vào có đúng chân thật không? Có đúng cái tâm hy sinh nhẫn nhục không? Siêng năng không? Có đúng chân thật không? Bước thứ 21 gặp Ngài trưởng giả U Bắc La Hoa, thiện tài càng học Bồ Tát hạnh càng nhận thấy sự duy diệu của pháp môn này. Mỗi vị thiện Tri thức thể hiện phương tiện thiện xảo khác nhau để dạy cộng đồng. Các vị hành đại thừa đều mong muốn cho cộng đồng được nhiều lợi lạc. Họ dùng tất cả phương tiện thiện xảo để làm điều đó. Nếu người hành giả có cái tâm ích kỷ, cái tâm lười biếng, làm gì cũng nghĩ tới mình trước mắt, thì không thể học được pháp môn của đại thừa được. Đó. Cái vị này dạy cho thiên tài đồng tử vậy. Phải có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Mình đây là mình nghĩ ích lợi cái cá nhân mình thôi. Thì không học được. Làm không tròn cái trách nhiệm của mình. Thì làm sao mình đi dạy người khác được. Đó là một cái mà xong nói cho các con hiểu. Cái lộ trình một kiếp người học về Buddha Yoga Việt Nam là phải như vậy. Bây giờ nhìn người đó là nhìn ứng dụng. Bây giờ các lãnh đạo trung ương vào thăm xong đây là thấy xong ứng dụng, biết xong không có bằng cấp mà. Họ vào, họ thăm xong chứ. Nó do cái thành công của xong chứ. Do cái uy tín của xong chứ. Bởi vậy, con người chạy theo cái danh tướng thôi. Giảng cái gì nữa? Với cái tư tưởng tự lợi và lợi tha, thiện tài đi tìm trưởng giả Ubaklawa ở thành Quảng Đại để cầu đạo. Được ngài trưởng giả giải pháp môn điều hòa chư hương, biết rõ tất cả các thứ hương mà phương pháp điều hiệp. Với thứ hương là trị bệnh dứt ác, sanh quan hỷ, diệt phiền não, bỏ kiêu mạn, bỏ cái tánh lười biếng tham lam ích kỷ, xuất hiện thành cảnh giới phương tiện, thanh tịnh an ổn. Các ngài dùng các pháp thế gian để đưa con người tới an lạc và hạnh phúc. Đấy. Dùng cái pháp thế gian là ứng dụng vào đời. Vào đời ứng dụng mới biết được cái người đó có được hay không chứ. Bây giờ mình làm, mình thất bại làm sao con người đâu có trí tuệ được. Con người đó ai mà trân trọng mình. Ai mà trân trọng mình. Không dạy được. Đi vào đời mà không có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật tình thương thì vậy thì đi vào đời có phải là bị ngũ trược ác thế nó cột không? Danh lợi tình nó cột không? Tài sắc danh lợi nó cột không? Cái chỗ đó mà vua Yểm Túc đập là cái chỗ đó. Ông vua bị đặt ra cái chỗ đó lại đập, đi về tạo cái cảnh ngũ trược cho người hành giả đi vào. Đó là cái vị thứ 19 đó. Một là chết, hai là sống. Nếu muốn sống thì phải dùng cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương. Còn nếu muốn chết thì bị nó kéo đi. Bà dựng lên cái ngũ trược ác thế, cái ngũ dục. Giải thiên tài đồng tử phải đi vào. Ra đời làm sao khỏi cái đó được.